đóa hoa anh cũng dường phần, bậc đạo sư soi đường chỉ lối, đem trí tuệ hùng lực đô sinh, chuyên hóa đời chất liệu yêu thương. Cắt đóa hoa chỉ cũng dường phần, lòng thành tâm hương bậc đại giác, tia ánh sáng đạo màu tràn dâng, hòa hư không vô thủy vô chung. Cắt đóa hoa em cũng dường Phật, một bậc thầy đại giác vẹn toàn, đem chân lý soi đường dẫn lối, dìu dắt người làm cuộc đổi thay. Cắt đóa hoa bạn cũng dường Phật, đứng Như Lai cha lành bốn loài, thương chúng sanh tâm không phân biệt, cho người người hết khổ được vui.
Nguồn gốc và nội dung sách Bước Tới Thảnh Thơi. Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, người mới xuất gia được cho học và thực tập ngay giới luật và uy nghi của Sa Di. Giới luật và uy nghi này được in trong một tập sách thường được gọi là Luật Tiểu để phân biệt với Luật Giải, một tác phẩm chú giải tinh tường về những điều nói vắn tắt trong Luật Tiểu. Luật Tiểu gồm có 3 phần. Phần đầu là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu do Thiền Sư Độc Thể biên tập. Phần thứ hai là Sa Di Luật Nghi Yếu Lược do Thiền Sư Châu Hoằng biên soạn. Và phần thứ ba là Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách của Thiền Sư Quy Sơn. 1. Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Đây là một tác phẩm tập hợp các bài thi kệ dùng để thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày của một người xuất gia. Truyền thống sử dụng thi kệ để thực tập thiền quán bắt đầu ngay từ hồi Đức Thế Tôn còn tại thế, và ta nhận diện những bài thi kệ này rải rác trong các kinh điển, nguyên thủy cũng như đại thừa. Vào đời Minh, có thiền sư Tính Kỳ tập hợp nhiều bài thi kệ như thế trong phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm, với một số các bài thi kệ và Đà La Ni khác rải rác trong các kinh điển mật giáo và biên soạn thành sách Tỳ Ni Nhật Dụng. Đến đời Thanh, thiền sư Độc Thể 1601-1679 căn cứ trên sách ấy để soạn ra tập Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này. Sau đó không lâu, cũng trong đời nhà Thanh, thiền sư Thư Ngọc thích giải tác phẩm của thiền sư Độc Thể và làm ra sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ. Tỳ Ni hoặc Tỳ Nại Gia là phiên âm tiếng Phạn Vinaya, có nghĩa là luật hoặc giới luật. Thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày là bản chất của giới luật. Tác phẩm Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu không phải chỉ để cho các vị sa di sử dụng. Tất cả các vị xuất gia dù hạ lạp cao đến mấy cũng cần sử dụng thi kệ để duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Thiền sư Độc Thể là người tỉnh Vân Nam, hồi còn bé đã có tài hội họa. 14 tuổi cha mẹ mất, được người chú đem về nuôi dạy. Thiền sư xuất gia năm 17 tuổi, làm đệ tử của thiền sư Luân Sơn ở núi Bảo Hồng. Sau theo học với thiền sư Tịnh Quang, một vị luật sư, và đã thọ giới lớn với thầy này. Kiến thức về luật tạng của thiền sư rất vững vàng. Tuy còn trẻ mà có khi thầy đã được thay bổn sư lên pháp tòa giảng kinh Phạm Võng và luật tứ phần. Đến khi bổn sư tịch, thầy tiếp tục nghiên tầm và giảng dạy, rồi trở nên một vị luật sư nổi tiếng. Người đương thời xưng tán thầy là hậu thân của luật sư Đạo Tuyên ngày trước. Thiền sư Độc Thể mất năm 78 tuổi, đã sáng tác Tỳ Ni Chí Trí Hội Tập, Tỳ Ni Chí Trí Tục Thích, Truyền Giới Chánh Phạm, Đại Thừa Huyền Nghĩa. Sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của thầy đã được các vị sa di ở nước ta học và thực tập trên 300 năm nay. Phần thi kệ thực tập chánh niệm trong sách Bước Tới Thảnh Thơi này cũng được biên tập theo tinh thần và phương pháp của các sách Tỳ Ni Nhật Dụng của thiền sư Tính Kỳ và Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của thiền sư Độc Thể. Tuy nhiên, những bài thi kệ mới có tính cách thiết thực hơn, ít trừu tượng hơn, giàu có chất thi ca và đáp ứng được đầy đủ hơn những nhu yếu của người xuất gia sống trong thời đại mới. Phần lớn các bài trong phần này đã được lấy từ sách Từng Bước Nở Hoa Sen của Thiền Sư Nhất Hạnh. Các bài thi kệ trong phần này cần phải được học thuộc lòng để thực tập. 2. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược. Sách này gồm có hai phần. Phần 1 nói về 10 giới Sa Di và phần 2 nói về uy nghi của Sa Di. Giới luật và uy nghi có liên hệ mật thiết với nhau. Tuy phân biệt ra giới luật và uy nghi, nhưng quán chiếu cho kỹ thì ta thấy giới nào cũng là uy nghi và uy nghi nào cũng là giới. Xét trong 10 giới thì ta thấy cả 10 giới là uy nghi và nhất là 5 giới sau. Về giới lớn ta cũng thấy như thế. Hầu hết các giới đều có thể nhận thức là uy nghi. Ta có thể nói uy nghi cũng là giới, nhưng thuộc về giới nhẹ. Phạm giới nặng là mất ngay tư cách của người sa di, còn phạm giới nhẹ thì có thể sám hối và làm mới lại được. 10 giới trong sách này được giảng bài một cách sơ lược. Các bậc sư trưởng và các hành giả sẽ thấy rằng giới tướng của 10 giới sa di trong sách bước tới thảnh thơi, rất tỏ tường và thích hợp với nhu yếu hành trì trong xã hội hiện đại và cũng đáp ứng được với khát vọng của tâm bồ đề nơi người xuất gia mới. Về phần uy nghi, có những thiên được đặc biệt sáng chế cho sa di, nhưng phần lớn những uy nghi trong sách này chính các vị đã thọ giới lớn cũng còn phải thực tập. Nhiều uy nghi trong sách này cũng đã được trích ra từ những uy nghi của các vị có giới lớn. Uy nghi là uy đức và nghi tắc biểu lộ cái đẹp của nếp sống tâm linh người xuất gia. Các vị khất sĩ, tỳ kheo, hành trì 250 giới, phối hợp với 4 tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi, thành ra 1.000 uy nghi, phối hợp với 3 mặt, thân, khẩu, ý, làm thành 3.000 uy nghi, gọi là Tam Thiên Uy Nghi. Uy nghi của Sa Di được trích ra từ các giới kinh, giới bản và các bộ luật có từ thời Đạo Phật Nguyên Thủy. Thiền sư Châu Hoằng 1535-1615, trong khi biên tập 24 thiên uy nghi của Sa Di, đã sử dụng các tài liệu ấy, trong đó có Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghi Kinh, Đại Chánh 1470, do Thầy An Thế Cao đời Hán thế kỷ thứ 2 dịch. Sa Di Thập Giới Pháp Tinh Uy Nghi, Đại Chánh 1471, do một vị thiền sư mà ta không còn biết tên dịch vào đời Đông Tấn 317-430, và Phật Thuyết Sa Di Thập Giới Kinh Tắc Kinh, Đại Chánh 1473, do Thầy Thi Hộ đời Tống dịch năm 980. Thiền sư Độc Thể, tác giả Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, khoảng 40 năm sau đã viết sách Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược, căn cứ trên Đại Ái Đạo Tỳ Khưu Ni Kinh, Đại Chánh 1478, Sa Di Ni Giới Kinh, Đại Chánh 1474, và mô phỏng theo sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của Thầy Châu Hoằng. Sau đó, đến đời Minh, Thiền sư Trí Húc 1599-1655 lại viết thêm Sa Di Thập Giới Uy Nghi Lục Yếu, cũng căn cứ trên đường lối của sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lược của Thầy Dân Thê. Các Sa Di nam nữ ở Trung Hoa, Cao Ly, Nhật Bản và Việt Nam trong gần 400 năm nay đã sử dụng 3 cuốn sách ấy để tập luyện, một của Thầy Châu Hoằng, một của Thầy Độc Thể và một của Thầy Trí Húc. Sách Bước Tới Thảnh Thơi mà chúng ta đang cầm trong tay là một cuốn sách được biên soạn trên nền tảng của 3 cuốn ấy và có thể được xem như là sự tiếp nối của 3 cuốn ấy. Thay vì chỉ có 24 thiên uy nghi cho Sa Di nam và 22 thiên uy nghi cho Sa Di nữ, chúng ta hiện có tới 39 thiên uy nghi dùng chung cho cả hai giới. Những thiên uy nghi này phản ánh được nếp sống của xã hội thời nay và những nhu cầu thực tập của các vị Sa Di trong xã hội mới. Một điều mà quý vị hành giả có thể nhận thấy rõ ràng là những thiên uy nghi này không những chỉ nhắm tới sự ngăn ngừa phạm giới, sự đưa người hành giả vào khuôn phép, mà còn cống hiến cho người hành giả những phương pháp thực tập chánh niệm thực tiễn có thể nuôi lớn định và tuệ mỗi ngày. Để thực tập những uy nghi này, các vị sa di phải thực sự có chánh niệm Nếu không thì đó có thể chỉ là những hình tướng giả trang. Hành giả cũng sẽ nhận ra rằng các bài thi kệ thực tập chánh niệm rất cần được học thuộc lòng để đóng vai trò hướng dẫn những thực tập về uy nghi. Thi kệ chánh niệm với các uy nghi phải đi theo nhau như bóng với hình. Phần lớn các bài thi kệ trong sách này đã được bình giải trong sách Từng Bước Nở Hoa Sen của Thiền sư Nhất Hạnh. Thiền sư Châu Hoằng sinh ở Hàng Châu, còn có tên là Liên Trì và Dân Thê. Xuất gia năm 33 tuổi ở Ngũ Đài Sơn với Thiền sư Tỉnh Thiên. Sau khi thọ giới lớn với Thiền sư Vô Trần của chùa Chiêu Khánh, thầy đã từng học với các thiền sư Biện Dung và Tiếu Nham. Từ năm 37 tuổi, thầy trụ trì chùa Dân Thê, chuyên tu trước thuật và dạy học. Thầy đã chú giải các kinh Lăng Nghiêm, Di Đà, Di Giáo và Phạm Võng, và sáng tác trên 30 tác phẩm khác về tông luật và tông tịnh độ. Các tác phẩm tùy bút và tạp lục khác đều có khuynh hướng tổng hợp thiền với tịnh độ và các tông phái khác. Trúc Sông Tùng Bút và Thiền Quang Sách Tiếng là hai trong những sáng tác nổi tiếng của thiền sư. 3. Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách. Đây là một bài văn nổi tiếng của thiền sư Quy Sơn, có công dụng thức tỉnh người xuất gia, đánh thức tâm hổ thẹn của mỗi người để họ lại phát tâm tu học chuyên cần. Bài văn này nổi tiếng cho đến nỗi trong giới thiền giả, người ta đã cho nó tầm quan trọng ngang hàng với hai kinh Di Giáo và Tứ Thập Nhị Chương, và gọi chung ba cuốn bằng danh từ Phật Tổ Tam Kinh. Các học giả thường phân bài cảnh sách này ra làm năm tiết. Một là nói về hoạn nạn của sắc thân, hai là nói về những điều lưu tệ xảy ra trong giới những người xuất gia, ba là nêu lên những mục đích chính của người xuất gia, bốn là chỉ bày con đường tu đạo, năm là lời ân cần khuyên nhủ. Kết thúc là một bài văn dần gọi là Minh, có 36 câu, mỗi câu 4 chữ, tóm tắt lại các ý trong 5 đoạn trước. Trong sách Bước Tới Thảnh Thơi, chúng ta được đọc bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh, văn rất mới, vừa dễ đọc vừa lột được hết ý của tác giả và đánh động được sơ tâm của người xuất gia. Thiền sư Quy Sơn, năm 771, năm 853, là một vị thiền sư lớn đời Đường. Thầy là tổ sư của phái thiền Quy Ngưỡng. Pháp danh thầy là Linh Hữu, xuất gia năm 15 tuổi với thầy Pháp Thường, rồi thọ giới lớn với thầy này tại chùa Long Hưng ở Hàng Châu. Thầy đã từng gặp gỡ và giao du với các vị nhân sĩ Hàng Sơn và Thập Đắc. Năm 23 tuổi, thầy đã đi tham yết thiền sư Bách Trượng và trở thành đệ tử lớn của thiền sư này. Sau thầy về ở núi Đại Quy, được dân chúng mến mộ, xây dựng chùa Đồng Khánh. Thiền sinh quy tụ để tu học rất đông. Tướng quốc Bùi Hưu cũng từng đến tham vấn thầy. Thiền sư hành đạo ở đây trên 40 năm và tịch năm 83 tuổi. 4. Nói với người xuất gia trẻ. Đây là một bài pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh nói tại Đạo Tràng Mai Thôn cho những người xuất gia trẻ ngày 2 tháng 5 năm 1996. Tiếp theo bài pháp thoại là một bài thầy viết thêm cũng cho những người xuất gia trẻ. Bài này không phải là một bài cảnh sách nhưng cũng có tác dụng giúp người xuất gia trẻ nhìn lại tình trạng của mình để có thể định hướng cho đúng, hầu mong đáp ứng lại được sơ tâm đẹp đẽ của mình. Bài này bổ túc được một cách khéo léo cho bài của Thiền sư Quy Sơn. Thiền sư Nhất Hạnh không nói lời khuyên nhủ và nhắc nhở, nhưng lại chỉ bài cặn kẽ cho người xuất gia trẻ để họ thấy được hướng đi và phương pháp cụ thể giúp họ thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, khó khăn trong đó họ có thể đang bị kẹt. Những lời của Thiền sư có thể được nghe như những lời tâm sự dỗ về, an ủi và hướng dẫn của một bà mẹ đối với một đứa con, hay một người anh lớn nói với một đứa em nhỏ. Sách này tuy vậy vẫn còn là một cuốn sách nhỏ có tính cách cương yếu. Chúng ta còn cần một bộ sách lớn hơn để chú giải sách này theo thể thức của sách Sa Di Luật Nghi Yếu Lực Tăng Chú Luật Giải của thầy Hoằng Tán.
Cho khói trầm thơm kết thành mây. tình tuệ. Quay về trong tình thương.
Phụ lục. Nghi thức tụng mười giới. Mười giới sa di là bản chất đích thực của một vị sa di. Sống đúng theo mười giới này, vị sa di chứng tỏ mình đã ly khai con đường trần lụy của thế gian và đang bước trên con đường thương yêu của các vị Bụt và Bồ Tát. Mười giới sa di là biểu hiện cụ thể của nếp sống giải thoát và thương yêu ấy. Một, dâng hương. Đại chúng đứng chắp tay trước bàn thờ, vị chủ lễ nâng hương lên và xướng kệ dâng hương, trong khi mọi người quán tưởng theo lời kệ. Hương đốt khói trầm xông ngát, kết thành một đóa tường dân. Đệ tử đem lòng thành kính, cúng dường chư Bụt mười phương. Giới luật chuyên trì nghiêm mật, công phu thiền định tinh cần, tuệ giác hiện dần quả báo, dân thành một nén tâm hương. Chúng con kính dân hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. 2. Tán dương. Hương đã cắm vào bình, vị chủ lễ xướng, đại chúng chắp tay quán tưởng theo. Xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương. Trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp dung trồng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. 3. Lạy Bụt. Vị chủ lễ xướng các danh hiệu sau đây và đại chúng lạy xuống một lạy theo tiếng chuông gia trì sau mỗi danh hiệu. Nhất tâm kính lễ Bụt, Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương. Nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Thượng Thủ Ma Ha Ca Diếp. Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Đại Trí Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Nhất tâm kính lễ Tôn Giả Đại Hiếu Ma Ha Mục Kiền Liên. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Luật sư Ưu Ba Ly. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Khải giáo A Nan Đà. Nhất tâm kính lễ Tôn giả Ni trưởng Kiều Đàm Di. Nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại từ Thiên Trúc đến Việt Nam. 4. Trì tụng. Đại chúng an tọa trên tọa cụ thành hai hàng đối diện nhau. Duy Na và Duyệt chúng khai chuông mõ, vị chủ lễ xướng kệ khai kinh và tâm kinh. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni ba lần. Giới luật cao siêu mầu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cả. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc, vì không có sở đắc. Khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. Chư Bụt trong ba đời y diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong, Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Saha. Ba lần. Năm, tác pháp Yết Ma. Vị Yết Ma, đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Vị thủ chúng, đại chúng đã tập hợp đầy đủ. Vị Yết Ma, có sự hòa hợp không? Vị thủ chúng, có sự hòa hợp. Vị Yết Ma, có vị nào vắng mặt đã yêu cầu được đại diện và gửi theo sự thanh tịnh không? Vị thủ chúng, không có. Trong trường hợp có thì nói, ví dụ, có Sa Di, vì lý do sức khỏe không đến tụng giới được, đã yêu cầu Sa Di đại diện và gửi theo sự thanh tịnh. Vị Yết Ma, đại chúng hôm nay tập họp để làm gì? Vị thủ chúng, để thực hiện Yết Ma tụng 10 giới. Vị Yết Ma, xin đại chúng các vị Sa Di lắng nghe, hôm nay ngày được chọn để thuyết tụng giới luật, chúng ta đã tập họp đúng giờ giấc. Đại chúng đồng ý sẵn sàng nghe thuyết đọc giới luật trong tinh thần hòa hợp. Như vậy, việc tụng giới là hợp pháp. Bạch, như thế thì phép tác bạch có thành hay không? Đại chúng đáp, thành. Lặp lại 3 lần. 6. Khai thị. Đây là lúc chúng ta tuyên thuyết 10 giới Sa Di. Xin các vị Sa Di xuất ban, chắp tay trước Tam Bảo, nghe tiếng chuông xin lại xuống 3 lại để tỏ lòng tôn kính Bụt, Pháp và Tăng. Xin các vị Sa Di lắng nghe, 10 giới Sa Di là cửa ngõ lớn đưa vào đại chúng những người xuất gia, làm nền tảng của giới lớn Ba La Đề Mộc Xoa sau này. Các vị hãy lắng nghe từng giới một với một tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình, và xin im lặng trả lời có mỗi khi thấy mình trong 2 tuần qua có cố gắng học hỏi và hành trì giới luật được tuyên đọc. Các vị Sa Di, các vị đã sẵn sàng chưa? Đây, tôi xin tuyên đọc nội dung của 10 giới. Giới thứ nhất là bảo vệ sinh mạng. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ hai là tôn trọng quyền tư hữu. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ và năng lực của con với những kẻ thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm của riêng bất cứ một tài vật nào của thường trú hoặc của bất cứ ai. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác và cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loại. Đó là giới thứ hai của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ ba là bảo vệ tiết hạnh. Ý thức được rằng lý tưởng của người xuất gia chỉ có thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những ràng buộc đối với ái dục, con nguyện giữ mình thật tinh khiết, tự bảo vệ nếp sống phạm hạnh của con và hết lòng bảo vệ tiết hạnh của kẻ khác. Con biết hành động dâm dục sẽ làm tan vỡ cuộc đời xuất gia của con, làm hại đến cuộc đời của kẻ khác và không cho con thực hiện lý tưởng cứu độ chúng sanh của mình. Đó là giới thứ ba của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ tư là thực tập chánh ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo các hạnh chánh ngữ và lắng nghe để có thể dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết rõ. Con nguyện thực tập lắng nghe với tâm từ bi để có thể hiểu được những khổ đau và khó khăn của kẻ khác và để làm vơi đi những khổ đau của họ. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể tu học của con, những điều có thể gây nên chia rẽ và làm tan vỡ đoàn thể tu học của con. Con nguyện không nói những lỗi lầm của bất cứ một vị xuất gia nào ngoài tăng thân con và bất cứ về một đạo tràng nào khác, dù có khi con nghĩ là những lỗi lầm này có thật. Đó là giới thứ tư của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ năm là bảo vệ và nuôi dưỡng thân tâm không sử dụng rượu, các chất ma túy và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Ý thức được những khổ đau do sử dụng rượu, các chất ma túy và các độc tố gây ra, con nguyện chỉ tiêu thụ những thức ăn, thức uống không có độc tố và không có tác dụng gây nên sự say sưa, tình trạng mất tự chủ của thân tâm và tình trạng nặng nề, ốm đau của thân thể cũng như của tâm hồn. Con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Trong đó có cả những sản phẩm sách báo và phim ảnh có chứa đựng bạo động, sợ hãi, thèm khát và hận thù. Đó là giới thứ năm của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ sáu là không sử dụng mỹ phẩm và đồ trang sức. Ý thức được cái đẹp đích thực của người xuất gia là tính chất vững chãi và thảnh thơi. Con nguyện mỗi ngày làm đẹp cho con và cho tăng thân con bằng sự thực tập chánh niệm, cụ thể qua sự hành trì giới luật và các uy nghi trong đời sống hàng ngày. Con biết các loại mỹ phẩm và trang sức mà người đời sử dụng chỉ có thể đem lại sự hào nhoáng giả tạo bên ngoài, và chỉ có tác dụng gây ra sự chìm đắm và dướng mắt. Cho nên, con nguyện sống giản dị, gọn gàng và sạch sẽ trong cách ăn mặc của con. Con nguyện không sử dụng các loại nước hoa, phấn, sáp, các loại mỹ phẩm và các thứ trang sức khác. Đó là giới thứ 6 của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ 7 là không dướng mắc vào các lối tiêu khiển trần tục. Ý thức được những ca khúc, phim truyện, sách báo và các trò giải trí của thế gian có thể có tác dụng độc hại cho thân tâm người xuất gia và làm mất thì giờ cho công phu tu học của mình. Con nguyện không để bị chìm đắm theo những sản phẩm ấy. Con nguyện không đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh và sách báo trần tục, không tìm sự tiêu khiển bằng cách ca hát và thưởng thức những bài hát tình sầu, kích động và đứt ruột, và không đánh mất thì giờ tu học của con bằng những trò chơi điện tử và bài bạc. Đó là giới thứ 7 của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ 8 là không sống đời sống vật chất, sang trọng và xa hoa. Ý thức được rằng sống trong những điều kiện vật chất sang trọng và xa hoa, người xuất gia sẽ khởi tâm ái dục và tự hào. Con nguyện suốt đời chỉ sống một nếp sống giản dị, thiểu dục và tri túc. Con nguyện không ngồi và không nằm trên những chiếc ghế và chiếc giường lộng lẫy, không sử dụng lụa là, gấm vóc, xe cộ bóng loáng và nhà cửa cao sang. Đó là giới thứ 8 của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ 9 là không ăn mặn và không ăn ngoài những bữa ăn của đại chúng. Ý thức được nhu yếu giữ gìn sức khỏe, sống hòa hợp với tăng thân và nuôi dưỡng lòng từ bi, con nguyện suốt đời ăn chay và không ăn ngoài những bữa ăn của đại chúng, trừ trường hợp có bệnh. Đó là giới thứ 9 của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Giới thứ 10 là không tích lũy tiền bạc và của cải. Ý thức được hạnh phúc của người xuất gia được làm bằng các chất liệu vững chãi và thảnh thơi, con nguyện không để cho tiền bạc và của cải làm vướng bận đường tu của con. Con nguyện không tích lũy tiền bạc và của cải, không đi tìm hạnh phúc trong sự chất chứa tiền bạc và của cải, không nghĩ rằng tiền bạc, châu báu và của cải có thể bảo đảm cho sự an ninh của con. Đó là giới thứ 10 của 10 giới sa di. Trong 2 tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? 3 hơi thở, chuông. Các vị sa di nam và nữ được sanh làm người, được gặp Bụt, Pháp và được tham dự vào sự sống của các đại tăng là một sự may mắn cho chính bản thân, cho gia đình và cho dòng họ. Thì giờ thấm thoát như tên bay, quý vị phải chuyên cần tu học, đừng bỏ phí thì giờ và tuổi trẻ. Nghe chuông, xin lại xuống 3 lại để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo trước khi về chỗ. 7. Niệm Bụt. Xin đại chúng nhiếp tâm trì niệm hồng danh chư Bụt và chư vị Bồ Tát theo phương pháp trì danh nhất tâm bất loạn, mỗi danh hiệu 3 lần. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Dương. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. 8. Quy nguyện. Trầm hương sông ngát điện, sen nở Bụt hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành, hướng về Tam Bảo, Bụt là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về, sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương, nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn, chúng sanh, nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài, vượt ra ngoài cõi khổ. Xin nguyện Bụt Pháp Tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. 9. Quay về nương tựa. Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. 10. Hồi hướng. Tụng giới Pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả bục xin chứng nên. Bị chú: để cho câu hỏi được đi sâu vào tâm thức, các vị sa di thay vì trả lời có, cần im lặng thở vào và thở ra 3 lần, sâu và chậm. Giây phút này là giây phút quan trọng nhất của buổi tụng giới. Sau 3 hơi thở là 1 tiếng chuông. Đợi tiếng chuông chấm dứt, vị thuyết giới mới đọc đến giới kế tiếp. 5 cái lạy. Lạy thứ nhất: trở về kính lạy liệt vị tiền nhân, dòng họ tổ tiên, gia đình huyết thống, hai bên nội ngoại. Con thấy cha mẹ mà xương thịt và sự sống đang có mặt và lưu nhuận trong từng tế bào và mạch máu của con. Qua cha con và mẹ con thấy ông bà bên nội cũng như bên ngoại đã và đang đi vào con với tất cả mọi năng lượng, mọi trông chờ, mọi ước mơ, cũng như tất cả trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên trải qua bao nhiêu thế hệ. Con mang trong con sự sống, dòng máu, kinh nghiệm, tuệ giác, hạnh phúc và khổ đau của các thế hệ tổ tiên. Những yếu kém, những tồn tại và những khổ đau truyền đạt lại, con đang tu tập để chuyển hóa. Những năng lượng của trí tuệ, của kinh nghiệm và của thương yêu mà liệt vị truyền đạt lại, con đang mở rộng trái tim con và xương thịt con để mà tiếp nhận. Con có gốc rễ nơi cha, nơi mẹ, nơi ông bà, tổ tiên. Con chỉ là sự tiếp nối của tổ tiên và dòng họ. Xin cha mẹ, ông bà và tổ tiên hỗ trợ cho con, che chở cho con, truyền thêm năng lượng cho con. Con biết rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó. Con biết cha mẹ nào, ông bà nào cũng thương yêu, đùm bọc và hộ trì cho con, cho cháu. Dù khi sinh tiền, có lúc gặp phải khó khăn hay rủi ro mà không bộc lộ được niềm thương yêu và sự đùm bọc đó. Con thấy cha ông của con từ Lạc Long Quân qua các vua hùng và biết bao nhiêu thế hệ những người khai sáng đất nước, mở rộng cõi bờ, gìn giữ núi sông và hung đúc nên nếp sống Việt Nam có thủy, có chung, có nhân, có hậu. Con là sự tiếp nối của liệt vị. con cúi rạp mình xuống để đón nhận năng lượng của dòng họ và tổ tiên của gia đình huyết thống con. Xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con. Lạy thứ hai, trở về kính lạy Bụt và Tổ sư, truyền đăng tục diệm, gia đình tâm linh qua nhiều thế hệ. Con thấy thầy con thấy sư ông của con, người đã dạy cho con biết hiểu, biết thương, biết thở, biết cười, biết tha thứ, biết sống trong giây phút hiện tại. Con thấy qua thầy của con, qua sư ông của con tiếp xúc được với các thế hệ thánh tăng qua các thời đại, các vị tổ sư tăng hội Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Dạng Hạnh, Đại Đăng, Tuệ Trung, Trúc Lâm, Pháp Loa, Huyền Quang, Nguyên Thiều, Liễu Quán. Con tiếp xúc được với các vị Bồ Tát và với Bụt Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng gia đình tâm linh của con đã có từ 2600 năm nay. Con biết Bụt là thầy con mà cũng là tổ tiên tâm linh của con. Con thấy trong con có chất liệu nuôi dưỡng của Bụt, của Tổ, của các thế hệ cao tăng và năng lượng của liệt vị đã và đang đi vào trong con, đã và đang làm ra sự bình yên, an lạc, hiểu biết và thương yêu trong con. Con biết Bụt đã giáo hóa cho gia đình huyết thống của con, đã làm đẹp, làm lành nếp sống đất nước của con và của dân tộc con. Bụt đã làm cho dân tộc con trở nên một dân tộc thuần từ và văn minh. Điều này con thấy rõ trong nền văn minh Lý Trần. Con biết nếu không có Bụt, có Tổ, có Thầy, thì con không biết tu tỉnh và thực tập an lạc cho con và cho gia đình con. Con mở rộng trái tim và xương thịt con để tiếp nhận kinh nghiệm, tuệ giác, tình thương, sự che chở và năng lượng từ bi của Bụt và của các thế hệ thánh tăng, gia đình tâm linh của con. Con là sự tiếp nối của Bụt và của các thế hệ tổ tiên tâm linh của con. Xin Bụt và chư Tổ, xin sư ông và thầy truyền cho con nguồn năng lượng thương yêu, an lạc và sự vững chãi của liệt vị. Con nguyện tu tập để chuyển hóa và để truyền về cho thế hệ tương lai năng lượng của Bụt, của Tổ và của Thầy. Lạy thứ ba, trở về kính lạy liệt vị tiền nhân khai sáng đất này, sông núi khí thiên hàng ngày che chở. Con thấy con đang đứng trên đất nước này và tiếp nhận công ơn khai sáng của tiền nhân đất nước này, trước hết là các vua hùng, rồi các vị lãnh đạo các triều Tiền Lê, Tiền Lý, Ngô, Đinh, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, cùng với các thế hệ tổ tiên, và biết bao nhiêu người có tên tuổi và không có tên tuổi đã đem tài trí, kiên nhẫn và chịu đựng để làm cho đất nước này trở nên nơi nương náu của bao nhiêu giống dân đủ các màu da, đã lập nên trường học, nhà thương, xây dựng cầu cống, đường xá, chợ búa, đã thiết lập nhân quyền, luật pháp, phát minh khoa học, làm cho mức sống được nâng cao. Con tiếp xúc được với những thế hệ tổ tiên ngày xưa đã sinh sống trên đất nước này và đã biết sống an lành với mọi loài và với thiên nhiên. Con sống ở đây, học hòa hợp với thiên nhiên, với con người, và con cảm thấy năng lượng của đất nước này đi vào trong con, yểm trợ con, chấp nhận con. Con xin nguyện tiếp tục giữ gìn và làm tiếp nối những dòng năng lượng ấy. Con xin nguyện góp phần chuyển hóa những tiêu cực, tệ nạn xã hội và vô minh còn tồn tại trong xã hội này. Lạy thứ tư, trở về kính lạy gia đình huyết thống, gia đình tâm linh, gia hộ độ trì cho người con thương. Những nguồn năng lượng vô biên miền núi dùng dân tộc thiểu số mà con vừa tiếp nhận được, con xin truyền đạt lại cho cha con, cho mẹ con, cho những người con thương yêu, những người đã từng khổ đau, đã từng lo lắng, đã từng buồn khổ vì con, về những vụng về và dại dột của con trong quá khứ, và cũng đã từng lo lắng buồn khổ về hoàn cảnh khó khăn và không may của các vị. Con xin truyền đạt nguồn năng lượng ấy để nguyện cầu và tiếp sức cho cha con, cho mẹ con, cho anh chị em của con, cho tâm hồn họ lắng dịu lại, cho khổ đau trong lòng những người ấy được chuyển hóa, cho những người ấy nở được nụ cười, cho những người ấy cảm nhận được niềm vui sống, cho những người ấy được nhẹ nhàng trong thân thể và an lạc trong tâm hồn. Con hết lòng cầu mong cho những người ấy có hạnh phúc và an lạc. Con biết nếu những người ấy có an lạc thì con cũng có an lạc. Con cảm thấy trong lòng con không có oán hận trách móc những người ấy một mảy may nào. Con lạy tổ tiên, ông bà trong gia đình huyết thống và trong gia đình tâm linh của con phù hộ độ trì cho người con thương, cho những người mà con đã nguyện thương yêu và chăm sóc. Con thấy con không còn là một cái ta riêng biệt, mà con đã trở thành một với những người con thương. Lạy thứ năm, trở về kính lạy gia đình huyết thống, gia đình tâm linh, gia hộ độ trì cho người làm khổ con. Con mở rộng lòng ra để truyền đi năng lượng hiểu biết và lòng xót thương của con tới những người đã làm con khổ đau và điêu đứng. Con biết người ấy cũng đã đi qua nhiều khổ đau, đã chứa chấp quá nhiều cay đắng và bực bội trong trái tim, nên đã làm dung dãi những khổ đau và bực bội của người ấy lên con. Con biết những người ấy không được may mắn, có thể là từ hồi còn bé thơ đã thiếu sự chăm sóc và thương yêu, đã bị cuộc đời dằn vặt và ngược đãi bao nhiêu lần. Con biết những người như người ấy chưa được may mắn được học, được tu, đã chứa chấp những tri giác sai lầm về cuộc đời và về con, nên đã làm khổ con và làm khổ những người con thương. Con xin gia đình huyết thống và gia đình tâm linh của con truyền năng lượng cho người ấy, để trái tim của họ được tiếp nhận giọt nước cam lộ mà nở ra được như một bông hoa. Con chỉ cầu mong cho người ấy chuyển hóa, để người ấy tìm ra được niềm vui sống, để không còn giữ tâm thù hận mà tự làm khổ mình và làm khổ người. Con biết vì những người ấy khổ mà không tự chủ được nên đã làm khổ con và làm khổ những người con thương. Con cũng cầu mong cho tất cả những kẻ ích kỷ, dối trá được nhờ ơn Bụt, ơn Tổ, ơn tiền nhân mà cải hóa. Con thấy họ khổ và nỗi khổ ấy đang kéo dài qua nhiều thế hệ, và con không muốn giữ tâm niệm sân hận, oán thù. Con không muốn cho họ khổ. Con có gốc rễ nơi tổ tiên, nơi dòng họ huyết thống và dòng họ tâm linh. Trái tim con đã nở ra như một đóa hoa. Con xin buông bỏ tất cả mọi hiềm hận, một lòng cầu nguyện cho kẻ đã làm khổ con, làm khổ gia đình và dân tộc con được thoát khỏi dòng tai nạn và đớn đau, để họ có thể thấy được ánh sáng của niềm vui sống và an lạc như con. Tâm con không còn mang một mảy may trách móc và oán thù. Con xin truyền đạt năng lượng của con cho tất cả những người ấy. Lạy Bụt, lạy Tổ, lạy ông bà chứng minh cho con. Ba cái lạy. Lạy thứ nhất, năm dốc sát đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong hai dòng tâm linh và huyết thống. Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị Tổ sư qua các thời đại. Trong đó có các bậc sư trưởng của con đã qua đời hay còn tại thế. Các vị đang có mặt trong con, các vị đã truyền trao cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. Nhờ liệt vị mà con có được một ít vốn liếng của an lạc, tuệ giác và từ bi. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi viên mãn, nhưng cũng có những vị mà giới hạnh trí tuệ và từ bi còn khiếm khuyết. Tuy nhiên, con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của con, vì chính trong con cũng có những yếu đuối, những khiếm khuyết về giới hạnh, trí tuệ và từ bi. Và cũng vì con biết con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy, cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con, trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi đáng cho con kính ngưỡng, nhưng cũng có những người còn đang chật vật, khó khăn và trồi sụt không ngừng trên con đường tu đạo. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Con chấp nhận tất cả các vị tổ tiên huyết thống của con về cả hai phía nội ngoại, với tất cả những đức độ, công hạnh và khiếm khuyết của các vị. Cũng như con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con với những đức độ, tài năng và khiếm khuyết của từng người. Tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con, cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con đều đang có mặt trong con. Con là họ, họ là con. Con không có một cái ta riêng biệt. Tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến màu nhiệm. Lạy thứ hai. Năm dốc sát đất, con tiếp xúc với mọi người và mọi loài đang có mặt với con giờ này trong sự sống. Con thấy con là sự sống màu nhiệm đang dàn trải trong không gian. Con thấy con liên hệ mật thiết tới mọi người và mọi loài. Tất cả những hạnh phúc và khổ đau của mọi người và mọi loài là những hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con là một với những người sanh ra đã có khuyết tật, hoặc vì chiến tranh, tai nạn hay ốm đau mà trở thành khuyết tật. Con là một với những người đang bị kẹt vào những tình trạng chiến tranh, áp bức và bóc lột. Con là một với những người chưa từng có hạnh phúc trong gia đình, không có gốc rễ, không có bình an trong tâm, đói khát hiểu biết, đói khát thương yêu, đang đi tìm một cái gì đẹp, thật và lành để bám víu vào mà tin tưởng. Con là một với người đang hấp hối, sợ hãi không biết sẽ đi về đâu. Con là em bé sống trong nghèo khổ, tật bệnh, chân tay gầy ốm như những ống sậy, không có tương lai. Con là kẻ đang chế tạo bom đạn để bán cho các nước nghèo khổ. Con là con ếch bơi trong hồ, mà cũng là con rắn nước cần nuôi thân bằng thân ếch nhái. Con là con sâu, con kiến, mà cũng là con chim đang đi tìm kiếm con kiến, con sâu. Con là cây rừng đang bị đốn ngã, là nước sông. Con thấy con trong tất cả mọi loài và tất cả mọi loài trong con. Con là một với những bậc đại nhân đã chứng được vô sinh, có thể nhìn những hiện tượng diệt sinh, hạnh phúc và khổ đau bằng con mắt trầm tĩnh. Con là một với những thiện tri thức hiện đang có mặt rải rác khắp nơi trên thế giới, có đủ bình an, hiểu biết và thương yêu, có khả năng tiếp xúc với những gì nhiệm màu, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong sự sống, và cũng có thể ôm trọn thế giới này bằng trái tim thương yêu và hai cánh tay hành động của quý vị. Con là người có đủ an lạc và thảnh thơi, có thể hiến tặng sự không sợ hãi và niềm vui sống cho những sinh vật quanh mình. Con thấy con không hề đơn độc. Những bậc đại nhân hiện đang có mặt trên đời, tình thương và niềm vui sống của họ đang nâng đỡ con, không để con đắm chìm trong tuyệt vọng, và giúp con sống đời sống của con một cách an vui, trọn vẹn và có ý nghĩa. Con thấy con trong tất cả các vị, và tất cả các vị trong con. Lạy thứ ba. Năm dốc sát đất, con buông bỏ ý niệm về hình hài và thọ mạng. Con thấy được thân tứ đại này không đích thực là con. Con không bị giới hạn trong hình hài này. Con là tất cả dòng sinh mạng tâm linh và huyết thống từ ngàn xưa liên tục diễn biến tới ngàn sau. Con là một với tổ tiên của con. Con là một với con cháu của con. Con là sự sống biểu hiện dưới vô lượng hình thức. Con là một với mọi người và mọi loài dù an lạc hay khổ đau, vô úy hay lo lắng. Con đang có mặt khắp nơi trong giờ phút này và từ quá khứ cho tới tương lai. Sự tan rã của hình hài này không động được tới con như một cánh hoa đào rơi không làm cho sự có mặt của cây hoa đào suy giảm. Con thấy con là một con sóng trên mặt đại dương, bản thể con là nước trong đại dương. Con thấy con trong tất cả con sóng khác và tất cả con sóng khác trong con. Sự biểu hiện hay ẩn tàng của hình tướng con sóng không làm suy giảm sự có mặt của đại dương. Pháp thân và tuệ mạng của con không sinh mà cũng không diệt. Con thấy được sự có mặt của con trước khi hình hài này biểu hiện và sau khi hình hài này biến diệt. Con thấy được sự có mặt của con ngoài hình hài này ngay trong giờ phút hiện tại. Khoảng thời gian 8-90 năm không phải là thọ mạng của con. Thọ mạng của con cũng như của một chiếc lá hay của các vị Bụt, Thế Tôn là vô lượng. Con thấy con vượt thoát ý niệm con là một hình hài biệt lập với mọi biểu hiện khác của sự sống trong thời gian cũng như trong không gian. Mở thêm rộng lớn con đường. Bỏ cái đẹp hình thức, dứt hết mọi ái ân, xuất gia hành chánh đạo, nguyện độ hết xa gần.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.
Mai tóc vốn màu gồ quý, nay dâng thành khối trầm thơ. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hái chiều lên mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Gió reo trên triền núi thương, lòng này thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời diệu ly, bao la ngát đạo chân thương. Ngày xưa nước Bồ kết gội, chiều về buông xoa tóc sáng nay cam lộ tịnh thủy, tâm bồ đề lộ kiên cường. Bàn tay tâm bài từ ai, chia vui nếp sống tình thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoàn, một tâm mà động mười phương. Phiền não vô biên nguyện đoàn, một tâm mà động mười phương.